Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Rời Việt Nam từ nhỏ, nghệ sĩ xiếc, đạo diễn Tuấn Lê lần đầu mang chương trình xiếc tre đến Úc tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế ở Perth vào năm 2018 và đã được khán giả tại đây đón nhận nồng nhiệt. Ra đời từ năm 2014, A Ố Làng Phố là chuỗi chương trình kịch xiếc kết hợp múa dân gian đương đại, được dàn dựng theo cách kể lại cuộc sống sinh hoạt văn hóa của người Việt từ làng tới phố. Các động tác xiếc kết hợp với các đạo cụ là các ống tre, thuyền thúng, rổ rá, toàn bộ là những vật liệu bằng tre nữa, kết hợp với dàn nhạc dân tộc chơi trực tiếp trên sân khấu trong hình ảnh của nhân vật được truyền tải trong vở diễn. Sau hơn 5 năm, xiếc tre A Ố Làng Phố đã được trình diễn tại 17 nước với 52 thành phố. Và tháng 6 năm 2019 vừa qua, A Ố Làng Phố cũng đã được trình diễn tại Opera House Sydney. Và năm nay, chương trình trở lại với khán giả Úc tại nhà hát Arts Centre Melbourne từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 2. Xin chào anh Tuấn Lê. Kim Anh nghe nói là buổi trình diễn A Ố Làng Phố sẽ được trình diễn trên sân khấu thành phố Melbourne vào tháng 2 này, từ ngày 27 đến ngày 29 tại Arts Centre Melbourne. Thì anh Tuấn có thể cho biết là cái show A Ố Làng Phố này là nói về cái gì không ạ?
A Ố thì là một chương trình thiết mới, nó như là một cái artistic creation. Trong đó có biểu diễn xiếc với lại âm nhạc, sử dụng âm nhạc dân tộc và dựng lên một cái bố cục của Việt Nam ngày xưa và hôm nay.
Tại sao show này nó tên là A Ố Làng Phố? A Ố Làng Phố, nếu mà mình chuyển ra tiếng Anh thì nó là, có nghĩa là cái gì vậy anh?
Thật ra cái show tên là A Ố Làng Phố là cái tên gốc của cái dự án. A là làng, Ố là phố. Thì trong đó có cái đời sống của làng quê Việt Nam, và sau đó là có cái sự xâm nhập của thành phố, thành thị, thì nó có hai cái contrast với nhau, giữa cái cũ, cái mới, cái nhà quê, cái thành phố, và nó lẫn lộn với nhau như vậy.
Tại sao mà anh lại có cái ý tưởng là kết hợp giữa làng và phố lại với nhau, giữa truyền thống và hiện đại lại với nhau như vậy ạ?
Thì khi bắt đầu cái dự án thì tôi có một cái ước nguyện, gọi là lấy cái cảm hứng, thực ra là lấy cái cảm hứng của hai cái thái cực của cái mới, cái cũ và cái truyền thống và cái hiện đại, để không nói cái chuyện là cái nào tốt hơn cái nào, nhưng mà gọi là nó có cái sự khác biệt, để lấy cái làm cái nguồn cảm hứng để dựng lên cái vở diễn này.
Kim Anh được biết là A Ố Làng Phố mang đến một cái thể loại gọi là nghệ thuật mới, đó nó gọi là Bamboo Circus, xiếc tre hả anh?
Dạ, yeah, đúng rồi.
Dạ, yeah. Thì nó là như thế nào vậy anh? Anh có thể giải thích rõ hơn được không ạ?
Lúc mà trước khi mà tôi về Việt Nam ấy, thì tôi cũng đã làm xiếc, làm diễn viên xiếc. Sau khi đó thì quay lại Việt Nam mà gọi là tìm hiểu và để đi xem coi Việt Nam nó có cái thể loại xiếc nào ấy, thì tôi không nhìn thấy nó có một cái đặc biệt trong cái thời điểm đó. Cho nên mười mấy năm ấy, thì tôi lại biết ở đâu là có một cái ý tưởng đi tìm một cái identity cho cái xiếc của Việt Nam. Thì chúng tôi về Việt Nam và bắt đầu làm workshop, xong rồi bắt đầu những cái dự án đầu tiên là những cái năm 2005. Đầu tiên thì cũng khám phá và tìm tòi nhiều thứ lắm, chứ không phải mỗi cái tre không. Yeah. Làm với luôn rồi tất cả những cái vật dụng đời thường của Việt Nam, nhiều cái chất liệu khác nhau. Nhưng mà sau khi thì cũng nhìn thấy là cây tre là một cái tiềm năng rất là lớn để làm sao có thể tạo nên những cái tác phẩm sử dụng những cái tre đó để làm những cái kỹ thuật và sáng tạo ra những cái kỹ thuật mới trong xiếc. Thì dần dần thì tự nhiên chúng tôi xác định được cái chuyện là lấy cây tre để làm xiếc và sáng tạo ra những cái kỹ thuật mới và cho nó một cái thẩm mỹ để người ta có thể nhìn vào đó, người ta nói là đây là cái xiếc này là cái xiếc rất là độc đáo và đến từ Việt Nam. Thì cái mong muốn là tạo nên một cái identity cho cái xiếc của Việt Nam. Và đến ngày hôm nay thì sau 17 năm thì nó có một cái dòng gọi là dòng xiếc tre, thì cái đó là tôi và ekip đã làm nên được cái chuyện đó.
Có nghĩa là cái dòng xiếc tre này là anh đã thực hiện nó được hơn 10 năm nay rồi ạ?
Dạ, đúng rồi. Đầu tiên bắt đầu với chương trình làng tôi, sau đó là cách đây 7 năm thì dự án đã bắt đầu. Thì ảo cũng đã được 7 năm rồi, cũng đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Và sau đó chúng tôi có dự án khác là Tê Đa, người văn hóa truyền thống của vùng cao nguyên với những người dân tộc thiểu số, và một dự án mới là làm ở tại Hội An, văn hóa miền Trung. Thì đi đến vùng miền nào thì chúng tôi xây dựng những cái vở diễn có đặc tính của cái vùng miền đó, nhưng mà phần chính vẫn là sử dụng những cái cây tre để làm cái đạo cụ và cái nhân vật chính của chương trình.
Dựng một cái chương trình xiếc mà với cây tre nó có khó không anh?
Khi mình sử dụng những cái chất liệu mới như cây tre chẳng hạn, thì phải tìm tòi và khám phá ra những cái kỹ thuật và những cái kỹ năng mà người ta không làm với những cái chất liệu khác. Thì nó mới là cái đặc biệt. Chứ mình không chỉ lấy là ví dụ cây tre mình làm giống như mình làm với cây sắt hay cây gỗ, thì cái đó không phải là câu chuyện. Thì với cái tính cách là cái đặc trưng của cái cây tre đó, có lúc thì nó cứng nhưng mà nó lại rất là dẻo, hoặc là mình sử dụng nó để xếp hình, hoặc là xây nhà, hoặc là tung hứng, hay là tất cả mọi thứ, thì nó tạo ra một cái đặc tính riêng cho cái khi mình sử dụng cái chất liệu đó.
Kim Anh được biết là show diễn này Ảo Làng Phố đã được trình diễn ở châu Âu, Việt Nam và bây giờ thì đến Úc, đúng không anh?
Đúng rồi.
Dạ. Mình mang cái vở diễn này đến Úc là từ khi nào anh?
Ảo lần đầu tiên đi diễn ở tại, được mời để diễn ở tại Perth. Là cái International Art Festival cách đây 2-3 năm gì đó. Sau đó thì có đi New Zealand, Auckland, và năm ngoái thì diễn ở tại Sydney Opera House, và sau đó thì tiếp tục giờ năm nay thì lại được mời đi đến Melbourne để trình diễn.
Khoảng 2-3 năm trở lại đây thì đã trình diễn ở tổng cộng là 3 nơi. Đầu tiên là Perth, rồi sau đó năm ngoái là Sydney và năm nay là trình diễn ở Melbourne. Vậy thì anh Tuấn Lê muốn mang cái điều gì đến với khán giả nước Úc qua cái buổi trình diễn này ạ?
Không, thì tôi sẽ chia sẻ một cái chương trình sáng tạo nghệ thuật mới đến từ Việt Nam. Một cái concept mới trình diễn do những cái người nghệ sĩ trẻ của Việt Nam và chia sẻ đó đến cho tất cả các khán giả trên thế giới để người ta cảm nhận và người ta thấy được là nó có những cái điều mới đến được từ đất nước Việt Nam, không đơn giản là chỉ là những cái truyền thống, nhưng mà những cái sáng tạo mới của những cái người trẻ và những cái gọi là những cái năng lượng mới của cái thế hệ mới ngày hôm nay.
Nói là circus tức là xiếc, nhưng mà nó kết hợp nhiều yếu tố, đúng không anh? Chứ không phải là chỉ có circus không, đúng không ạ?
Đúng rồi. Tại vì nếu mà thuần túy gọi là xem xiếc không á, gọi là đi xem xiếc hoặc là traditional circus á, thì người ta cũng sẽ đôi lúc có người ta cũng sẽ thất vọng lắm, tại vì vấn đề mà kỹ thuật của nghệ sĩ Việt Nam thì cũng giới hạn thôi. Nhưng mà ngược lại thì nó kết hợp với âm nhạc sống, âm nhạc mới, và đặc biệt là cái sự truyền cảm của diễn viên á, sự hồn nhiên của diễn viên ở trên sân khấu, thì nó đem đến một cái sự rung động cho khán giả. Thì cái điều đó là cái điều quan trọng nhất, làm sao một cái chương trình nghệ thuật, ngoài cái chuyện là hay hay là kỹ thuật cao siêu, thì làm sao mình chạm được đến cái trái tim của khán giả. Thì cái chuyện này thì ảo đã và đang làm được.
Chương trình À Ố Làng Phố đã diễn ở thành phố là Perth, Sydney và bây giờ đến Melbourne. Thì anh Tuấn Lê có thể cho biết là anh biết gì về nước Úc và cũng như yêu thích điều gì của nước Úc và con người sống ở cái đất nước này ạ?
Mấy lần đi Úc thì rất là thích. Đầu tiên là vấn đề thiên nhiên của nước Úc thì nó rất là giàu có. Con người cũng thân thiện và văn minh. Ở những cái thành phố lớn như Sydney thì rất là đông đúc, có nhiều người sống gọi là tứ xứ đến nơi đó để làm việc, nhưng mà nó khác những cái châu chỉ gọi là những cái nơi khác. Ví dụ như ở châu Âu thì mỗi nơi nó có một cái đặc trưng riêng, thì cái đó là cũng cái điểm mạnh khi mà tôi làm những cái chương trình đến một cái đất nước nào ở một cái vùng miền nào đó, thì tôi khám phá và cảm nhận được cái đặc trưng và những cái đặc biệt mà người ta không có. Thì ở nước Úc nó cũng rất là đặc biệt về cái chuyện đó, đặc biệt là nó liên quan đến vấn đề là nước Úc nó một cái đất nước rất là gọi là về thiên nhiên á, nó rất là đặc biệt và rất là đẹp. Thì cái điều đó mà cái khác nữa là khi diễn ở nước Úc thì gần như cái sự phản ứng của khán giả, đặc biệt là cho cái chương trình nào thì nó rất là tốt. Giống như lúc mà diễn ở tại Perth thì là khán giả ủng hộ rất là nhiệt tình, và nó đặc biệt hơn những cái nơi khác. Mặc dù là chương trình diễn thì ở nơi nào cũng gần như không ở nơi đó, cũng giống ở nơi đó, nhưng mà gần như là có thể là cái văn hóa là nó tương đồng, cho nên là tạo cho những người nghệ sĩ đến từ thành phố có rất là nhiều cảm xúc khi mà họ đi diễn.
Kim Anh được biết là anh cũng là người thành lập nên Nouveau Cirque du Việt Nam.
Thì nó gọi là siếc mới. Siếc mới thì nó có cái dòng đặc biệt là ở bên Tây Âu, ở bên Pháp, nó phát triển những cái năm bắt đầu những cái năm 80-90, và đến ngày hôm nay thì nó vẫn còn tồn tại. Thì nó là mới đi, giống như là mình, giống như cái chương trình ảo cũng vậy, là mình dựa vào một cái gì nó đã có sẵn, nhưng mà mình làm mới đi là về vấn đề hình thức, nhưng mà về vấn đề ý tứ và về vấn đề tư duy nữa, chứ không đơn giản là chỉ gọi là mình làm về cái vấn đề hình thức đó mới đi. Các chương trình mà tôi làm thì nó cũng vậy, ngoài cái chuyện mà mới về vấn đề hình thức thì làm cho có thể tạo được những cái ý thức mới cho những người thực hiện cái chương trình đó, gọi là mình vượt qua những cái lĩnh vực. Giống như nói là siết thì không chỉ đơn giản là siết không, nhưng mà đôi lúc nó có thông điệp ở trong đó, đôi lúc nó có những cái ý tứ mà mình muốn chia sẻ với khán giả, những cái cảm xúc và những cái cảm giác làm sao cho người ta cảm nhận được, kể cả người ta không cần hiểu về văn hóa của mình, nhưng mà khi người ta xem thì người ta được động chạm. Thì cái chuyện mà động chạm về vấn đề cảm giác cảm xúc thì khắp nơi ở trên thế giới họ đều có thể có được hết, nếu mình biết cách làm, và không nhất thiết là người ta phải hiểu thuần tục về văn hóa Việt Nam đó là như thế này, như thế nọ. Thì cái ý tứ đó là cái ý tứ làm sao mà tôi muốn cho những người nghệ sĩ đứng trên sân khấu mà họ truyền tải được những cái thông điệp đó.
Kim Anh được biết là hình như là anh rời Việt Nam là từ lúc còn nhỏ, vậy thì anh đến với ngành xiếc như thế nào ạ? Cái hành trình của anh đến với cái ngành xiếc như thế nào ạ?
Từ khi lúc còn nhỏ xíu thì tôi đã bắt đầu đi diễn tung hứng ở tại Việt Nam rồi, ở tại Sài Gòn. Sau đó thì gia đình đi qua châu Âu định cư, và sau đó là tôi bắt đầu đi học lại về xiếc. Nhưng mà lúc cái thời điểm đó thì tôi không muốn thuần túy gọi là đi biểu diễn cho một cái đoàn xiếc truyền thống, như là mình học một cái tiết mục xong rồi mình bắt đầu đi biểu diễn hết đoàn này đoàn kia. Lúc đó tôi cũng có cái cơ hội đó, nhưng mà khi ở Berlin thì tôi nhìn thấy là nó có những cái sân khấu tạp kỹ, thì ở những cái nơi đó tôi khám phá ra được những cái điều mới. Và lúc đó thì trong lúc tôi đi làm thì tôi mong muốn tạo được một cái thế giới riêng cho mình. Thế giới riêng là một cái sân khấu để mình có thể tổng hợp được tất cả những cái thể loại hình biểu diễn khi về Việt Nam cũng vậy. Thuần túy không phải là chỉ muốn làm một cái chương trình siếc bình thường, nhưng mà dựa trên cái kỹ năng kỹ thuật siếc đó để tạo nên được một cái concept mới, để làm sao cho những người nghệ sĩ họ có được phép tìm tòi sáng tạo, tức nghĩa là họ được có một cái tự do trong cái tư duy khi họ làm việc và không bị đi theo một cái gọi là cái ngăn nắp hay những cái nguồn mà đã có sẵn. Tại vì mỗi con người đều người ta đều có một cái khả năng sáng tạo khác nhau, thì làm sao mình làm cho họ mình khai thác và khám phá ra những cái khả năng và tiềm năng độc đáo của từng con người, là mình lấy những cái chất liệu đó để mình dựng lên được cái tác phẩm của mình.
Cảm ơn anh Tuấn Lê rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay ạ. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.